Sư cô Như Thủy giảng vào ngày Phật đản năm 2008 tại chùa Đức Viên bên Mỹ.
Thì cái thuyết phục mạnh nhất của Đức Phật là lời nói và việc làm đi đôi với nhau. Cho nên sau một thời thuyết giảng của Ngài, thì người đệ tử mà sơ cơ nhất vẫn có thể chứng quả Tu Đà Hoàn. Nhưng mà ở đây, cô qua đây hình như cô thuyết khoảng 20 thời pháp rồi. Không biết có vị nào chứng quả chưa? Cô sợ chưa quá. Tại vì chứng quả rồi chắc quý vị không còn ở đây. Mà tại sao mà Đức Phật mà thuyết giảng xong là người ta chứng quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A-La-Hán? Có những vị như Hoàng hậu Khmer đi đến Phật để gì? Vì tò mò mà đi chứ không phải là do hảo tâm thôi, mà chỉ thấy một cái phương tiện của Phật. Khi mà hóa hiện một người thiếu nữ trẻ đẹp, rồi lớn lên đến trung niên, rồi già đua, rồi gục xuống thành bộ xương khô, tức là giống như coi một bộ phim video thời đó đó, thì ngài bà chứng ngay quả A-la-hán khi còn mang y phục của hoàng hậu. Cái gì làm cho người ta sau một thời gian có thể chứng đạo được là do cái thân hành của Phật. Điều thứ nhất là những người gặp Phật á, thì do cái cơ duyên đã chín mùi. Điều thứ hai nữa là người nói, lời nói và việc làm đi đôi với nhau. Các Phật tử hiểu. Điều đó nó có một sức thuyết phục rất là mạnh. Còn chúng ta bây giờ nói, nhưng mà nhiều khi mình không tin được lời nói của mình. Cho nên cầu siêu không siêu là gì? Chúng ta khi cầu cũng quyền nghi không biết có tin không. Quý vị có nghe cái chuyện mà học đầu, đầu biết nhảy không? Cái chuyện kể rằng có một ông cụ đó, ông không biết chữ, cho nên thay vì niệm chữ A-di-đà Phật thì ông niệm thành cái chữ A-di-đà khác. Hình như ông chữ Phật á thì ông đọc thành chữ ngu. À, câu án Mani Bát Di Hồng thì cái chữ Hồng đó ông đọc, ông biết chữ, thành ra ông đọc thành án Mani Bát Di Ngu. Và ông niệm một ngày như vậy 100.000 lần. Và lần chuỗi riết nó mệt mỏi quá, cho nên ông mới là lựa đúng 100.000 hột đậu. Cứ một lần niệm là ông bóc một hột đậu, ông bỏ qua cái thúng. Trên một ngày như vậy là cái số mà niệm của ông án Mani Bát Di Ngu của ông nó là tới 100.000 hột. Về sau thì những hạt đậu này nó biết, nó làm như nó có tánh linh vậy đó. Thành ra ông chỉ niệm án Mani Bát Di Ngu, cái tự động nó nhảy qua một cái cốc. Hạt đậu nó nhảy qua cái thúng khác, chứ nó khỏi cần ông hốt bỏ qua nữa. Và ông niệm như vậy rất là thành kính, mà linh thiêng đến nỗi mà hạt đậu nó nhảy qua thúng, chứ nó không cần ông thò tay bóc. Nhưng mình giờ phải lần á, mà ông này thì cứ niệm là hạt đậu tự động nó nhảy qua, ông khỏi mất công. Cho đến một ngày kia có người đến mới nói: ông cụ ơi, ông niệm sai rồi, án Mani Bát Di Hồng chứ không phải án Mani Bát Di Ngu. Thì khi đó ông nói: cha chết không, hôm nay tôi dụng công sai hả? Thành ra ông bắt đầu ông niệm lại cho đúng án Mani Bát Di Hồng, thì hạt đậu nó không thèm nhảy nữa. Thì lúc trước ông niệm sai mà nó nhảy, mà bây giờ ông niệm đúng nó không thèm nhảy. Thì ông mới nghĩ: ủa sao lúc trước mình đọc án Mani Bát Di Ngu cái hạt đậu nó nhảy cái cốc, mà bây giờ nó không thèm nhảy? Bây giờ ông mới đọc trở lại án Mani Bát Di Ngu, hạt đậu nó cũng không thèm nhảy luôn. Thì cái chuyện đó không biết có thật hư hay không, nhưng mà để cho chúng ta biết khi tâm chúng ta vừa hoài nghi thì sự cảm ứng không có. Người xưa rất là thành thật, rất là chân thành. Thành ra khi Đức Đạo Sư nói ra một điều gì, người ta tin. Và Đức Phật có một cái phước báo là từ nhỏ tới lớn không bao giờ Ngài nói dối. Cho nên năm anh em ông Kiều Trần Như là những người mà theo Phật từ thời thơ bé. Cho nên sống chỉ Đức Phật chỉ hỏi, khi mà Phật thuyết giảng các ông có dễ hoài nghi thì Phật chỉ hỏi thế này: các ông biết Như Lai từ thời thơ bé, có bao giờ các ông thấy Như Lai nói dối hay không? Thì năm vị này nói dạ chưa bao giờ chúng tôi thấy Ngài nói dối. Thì do đó Phật có nói hôm nay Như Lai nói rất chân thành. Những pháp mà Như Lai chỉ các ông là các pháp Như Lai đã thân chứng. Thì chỉ bao nhiêu đó thôi là đủ cảm hóa người khác. Các Phật tử hiểu chứ? Còn mình thường thường mình phương tiện mình nói dấu riết rồi là riết rồi mình cũng không tin lời mình luôn. Bây giờ chúng ta có án Mani Bát Di Hồng hay án Mani Bát Di Ngu thì chúng ta không tự tin lấy mình, làm sao truyền được cái niềm tin đó cho người khác. Cho nên sự khác nhau giữa Đức Phật và những đạo sư khác là một bên nói và làm và một bên nói và không làm. Và chúng ta xưng tôn Phật là Thế Tôn là vô thượng sư, là điều ngự sư, nhưng mà Đức Phật thường xưng với các tỳ kheo là Như Lai, là người nói sao làm gì, nói sao làm gì, đó là Như Lai. Các Phật tử hiểu chứ? Thì sở dĩ ở đây cô nói pháp mà quý vị không chứng đạo, vì ngay đến cô nói mà cô chưa chứng ngộ, làm sao quý vị có thể chứng ngộ được? Thì thứ nhất, thì thứ hai, trong cái lời nói mình nếu mà có cái sự hoài nghi, thì cái hoài nghi đó nó không truyền cho người khác được. Cái niềm tin không truyền cho người. Thì cô nhớ hồi xưa đó, khi mà cô tu niệm Phật á, thì cô không thích lúc cô còn nhỏ đó. Ngày nào là sư bà cô cũng bắt cô niệm tối thiểu là 3 chuỗi Nam Mô A Di Đà. Mà cô mới hỏi là tại sao phải niệm, thì sư bà cô nói là niệm để cầu vãng sinh cực lạc. Thì cô mới hỏi chứ con lên chảnh, ba con có lên chảnh không, má con có lên chảnh không, rồi chị con với mấy em con có lên không? Thì sư bà mới nói thì ai niệm nhí lên, chứ đâu phải mà một mình con mà lên hết cả chùm vậy. Cô nói như vậy thì khi nào mà cả nhà con mà giờ hộ khẩu lên đó con sẽ lên. Chứ bây giờ con lên trên đó mà con nhớ ba má dưới này con cũng tụt xuống à. Tức là cái tâm con nít nghĩ là ở đâu có thân nhân nơi đó là vui. Và sư bà cô mới nói là cõi cực lạc rất sung sướng, cõi cực lạc rất hạnh phúc. Cô nói nơi nào có ba má con nơi đó con mới hạnh phúc, thì nhất định cô không niệm. Nhưng mà khi theo năm tháng lớn lên, đến lúc mà cô có một dịp đi theo học với sư bà Hải Triệu Âm, khi đó còn rất trẻ, gọi là sư cô Hải Triệu Âm, thì sư cô không nói gì hết, suốt ngày chỉ niệm Phật thôi. Và sư cô có một cái hạnh rất đặc biệt là không bao giờ tự tay nấu ăn, quá ngọt không ăn. Mà có ai cúng tiền á thì sư cứ ngồi niệm Phật, tiền người ta để một đống thiệt lớn, hồi đó ai cho cô chừng 10 đồng cô mừng lắm. Cái số tiền người to tay mà cúng dường sư cô đó con, thì lúc đó cô thấy là khoảng cách triệu bạc. Thế cô hoàn toàn không để ý gì hết. Nhưng mà khi mà người ta về rồi, sư cô biểu cô là lấy cái bọc ni lông đó, hốt hết cái tiền đó, rồi đến cái chùa nào gần nhất bỏ vào thùng phước xương. Thì cô đến, cô mới hỏi, rồi con đến con có ghi cái phiếu công đức của sư cô không? Thì sư nói, khỏi con, cái đó tiền của Phật tử để cho các chùa làm Phật sự. Thì cô rụt rè, cô hỏi sao mình không chừa ít để xài. Thì sư nói, mạng sống trong hơi thở mà con, biết ngày mai mình còn sống hay không. Chỉ là tỳ kheo nên cô không có cần giữ tiền. Thì đó là người đầu tiên gieo cho cô cái niềm tin. À, hóa ra là lời Phật dạy có người thực hành, chứ không phải là không thực hành. Và bữa nào cô theo sư đi mà phóng sinh mà quá 12 giờ mà không cho ai cho ăn gì hết, thì sư biểu thôi đi vô nhà gần đó xin bát nước hai thầy trò uống, rồi ngày hôm sau mới ăn. Thì đó là lần đầu tiên cô thấy một người giữ giới và trì giới thực hành như vậy. Cho nên cô cảm nhận và cô khâm phục. Cho nên khi thấy ngài niệm Phật và Phật tử mà đến một bên mà nó có nói chuyện gì, lúc đó là thời đảo chánh, rồi thời tranh đấu đủ thứ hết, thì sư cô luôn luôn nói thế này: thời gian quý vị ở trần lao rất nhiều, một tháng một năm mới có dịp đến chùa một ngày, thì thôi nên cùng tôi niệm Phật. Cái ngồi nói những việc đó nó phí tiền xe mà phí thời gian của mình, mà phụ luôn cái ân của Tam Bảo nữa. À, sư cứ Nam Mô A Di Đà Phật, sư lần chuỗi hoài, thì các bà nói riết không nghe sư nói gì cũng lần chuỗi theo sư. Thì đó là một cái điều cô thấy rất là hay, và cô bắt đầu thâm tín pháp tịnh độ từ đó. Và khi mà lên đại học Vạn Hạnh thì được học tông tịnh độ với hòa thượng Trí Tịnh, tức là người dịch kinh Pháp Hoa. Thì cô cứ đứng đưa tay lên đưa tay xuống hỏi cõi tịnh độ có không, tu tịnh với tu thiền cái nào tốt cái nào xấu. Thì hòa thượng đương viết bản, hòa thượng quay mặt lại hòa thượng nói, thôi niệm Phật đi, lộn xộn quá, hỏi hoài. Rồi ngày sau thời giảng kinh thì cô nhớ các vị giáo sư á, thì đi vô trong một cái bàn giáo sư ở văn phòng ngồi và bàn đủ thứ chuyện. Còn hòa thượng thì sau thời giảng kinh cũng sách sau chuỗi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Những ngày Tết, những ngày lễ mà lên ngay chỗ thất của hòa thượng thì cũng thấy ngài niệm Nam Mô A Di Đà, không bao giờ nói một câu thứ hai mà thị phi. Và khi mà mấy cô mà muốn hỏi cái gì thì thưa hỏi hòa thượng khỏe không, hòa thượng nói khỏe tu cũng được, bệnh tu cũng được, mắc cái gì mà hỏi. Rồi ngài cũng niệm Phật, tức là niệm Phật từ ngày tới đêm. Và cái thất của ngài đó, cái giường chỉ có 4 tấc, chỉ có thể giúp cho ngài nằm dây mặt về bên hướng tây và nằm nghiêng bên tay mặt, và suốt đời như vậy. Thì chính những điều đó nó gây cho cô cái niềm tin có người niệm Phật. Thì cái người đó làm cho mình cảm thấy là có một cái sức thuyết phục. Và cô bắt đầu niệm Phật là từ hai hình bóng đó. Một là của bà sư bà Hải Triệu Âm, và thứ hai là của Hòa Thượng Trí Tịnh. Quá ra là mình có bao nhiêu lý luận đi nữa cũng không bằng một hình bóng thực hành. Và cô nhớ hồi đó cô rất là ham ăn, lúc nào cũng đói bụng liên miên hết. Nhưng mà theo sư bà Hải Triệu Âm, trong 3 tháng thì cô bắt chước ngày cô ăn ngọ. Tại vì cái hình bóng và đời sống đơn giản của ngài nó là một cái tấm gương, một bài thuyết pháp không lời cho mình. Cho nên sau này khi nghĩ lại, cô mới nhớ cái thời mà hạnh phúc nhất là thời cô được đi theo ngài trong 3 tháng. 3 tháng hoàn toàn vô tư, 3 tháng trì giới, 3 tháng niệm Phật, và hoàn toàn không để ý đến chuyện thành mất được thua. Thì sư bà sống trọn đời như vậy. Đó là một người vị tỳ kheo ni trì giới đệ nhất và niệm Phật đệ nhất ở Việt Nam, đến bây giờ vẫn còn tại. Thì từ đó cô mới hiểu tại sao Đức Phật có thể mà nói mà người ta nghe, là vì ngài nói những gì ngài đã làm. Phật tử hiểu điều này chứ?